Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành, Thụy My, Mai Vân, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 28 tháng 10, 2015. Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng tại Biển Đông. Seoul xác nhận cuộc họp thượng đỉnh Hàn-Nhật sẽ diễn ra đầu tháng 11. Iran lần đầu tiên tham dự đối thoại đa phương về Syria theo lời mời của Hoa Kỳ. Mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ tuần tra Biển Đông để trấn an đồng minh. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Ngay sau cuộc tuần tra bất ngờ tại Trường Sa, Biển Đông trong khu vực 12 hải lý của nhiều đảo nhân tạo mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục các hoạt động tuần tra như vậy tại bất cứ nơi nào theo luật pháp quốc tế. Hãng tin AFP dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Phát biểu nói trên được Bộ trưởng Carter đưa ra trong một cuộc điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ. Vẫn theo AFP, một giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ xin giấu tên khẳng định còn nhiều tàu chiến Mỹ sẽ được cử đến làm việc tại khu vực này. Cuộc tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực 12 hải lý của nhiều đảo nhân tạo tại Trường Sa bị Trung Quốc cực lực phản đối coi như một hành động xâm phạm chủ quyền. Báo chí Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo nhưng với lời lẽ kiềm chế việc Hoa Kỳ cho chiến hạm áp sát đảo nhân tạo do Bắc Kinh đào đắp ở quần đảo Trường Sa. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng Trung Quốc thì kêu gọi phải có sự đáp trả mạnh mẽ. Thụy My cho biết.
Ngay trước khi có việc chiến hạm Mỹ áp sát, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo là sẽ có những biện pháp cứng rắn chống lại tất cả những nước vi phạm chủ quyền lãnh thổ của mình. Nhưng khi chiến hạm hiện đại của Mỹ cuối cùng cũng đến nơi, thì Bắc Kinh chỉ tự bằng lòng với việc cho tàu lảo đảo chạy theo sau và đưa ra lời cảnh báo. Các lời bình luận trên truyền thông nhà nước Trung Quốc tương đối chừng mực, kêu gọi giữ bình tĩnh. Ngay cả Global Times, tờ báo nổi tiếng là cực đoan với giọng điệu dân tộc chủ nghĩa, cũng khuyến cáo nên kiềm chế. Tờ này viết, Lầu Năm Góc rõ ràng đang khiêu khích Trung Quốc. Nếu chúng ta tỏ ra tự ái và giận dữ phản đối, thì Hoa Kỳ đã đạt được mục đích. Nhưng một số cư dân mạng đòi hỏi phải đáp trả mạnh mẽ hơn. Với tư cách một cường quốc thế giới, một người đặt câu hỏi, Trung Quốc có thể tự hài lòng với việc đả kích, đề nghị một biện pháp cực đoan là phá hủy tất cả những chiến hạm Mỹ nào đến gần. Một người khác viết, người Mỹ đang ở ngay cửa nhà chúng ta rồi, lại tố cáo họ cũng bằng thừa. Đây là giọng điệu chung của hàng ngàn bài viết đăng trên mạng xã hội Weibo.
Còn sau đây là phản ứng của Nhật Bản, Indonesia và Úc.
Theo tờ Asahi Shimbun, chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, trong cuộc họp báo hôm qua tuyên bố hành động đơn phương làm tăng thêm căng thẳng qua việc thay đổi nguyên trạng là mối quan ngại chung của cộng đồng quốc tế. Nhật Bản và Hoa Kỳ đang kết hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang công du Kazakhstan tuyên bố Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, kể cả đồng minh Hoa Kỳ, để bảo vệ đại dương rộng mở, tự do và hòa bình. Được hỏi về khả năng hợp tác chiến thuật với quân đội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Ken Nakatani trong cuộc họp báo cho biết chưa có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, một viên chức quân sự khác nói rằng để có được sự trợ giúp của Hoa Kỳ tại biển Hoa Đông thì Nhật cần hỗ trợ Mỹ ở biển Đông. Về phía Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua kêu gọi tất cả các bên tranh chấp tại biển Đông nên kiềm chế. Bên cạnh đó, Trung Quốc và ASEAN nên khởi đầu đối thoại về bộ quy tắc ứng xử để giảm căng thẳng. Phát biểu tại Washington, vài giờ sau khi chiến hạm US Lassen áp sát đá Subi, ông Widodo vừa hội kiến với Tổng thống Barack Obama, không nêu cụ thể sự kiện trên, nhưng nhấn mạnh tính trung lập của Indonesia. Ông nói, Indonesia không phải là một bên tranh chấp, nhưng chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong tình trạng hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Chính phủ Úc hôm qua quyết định đình hoãn một cuộc tập trận hải quân với Trung Quốc. Hai khu trục hạm lẽ ra sẽ trên đường tham gia tập trận với hạm đội Nam Hải tuần tới, nhưng Úc đã hoãn lại cho đến khi Hoa Kỳ hoàn tất đẩy mạnh việc gây sức ép về vấn đề đảo nhân tạo.
Seoul xác nhận họp thượng đỉnh Hàn-Nhật đầu tháng tới. Nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày thứ hai tuần tới nhân một hội nghị thượng đỉnh tại Seoul. Đây là một cuộc tiếp xúc rất được mong đợi giữa hai nước châu Á, đều là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng lại bất hòa với nhau vì tranh chấp lịch sử và lãnh thổ. Mai Vân cho biết cụ thể.
Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, Phó Tổng thống Hàn Quốc loan báo là lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trong số các chủ đề thảo luận, sẽ có hồ sơ rất nhạy cảm tại Hàn Quốc là vấn đề hàng chục ngàn phụ nữ châu Á, trong đó có rất nhiều người Triều Tiên, bị ép buộc làm gái giải sầu cho quân đội Nhật Bản thời đệ nhị thế chiến. Một phát ngôn viên phụ Tổng thống Hàn Quốc cho biết là cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Nhật sẽ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Tây Ba với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ngay từ thứ Hai vừa qua, thì Seoul đã loan báo việc đề nghị cuộc gặp thượng đỉnh song phương. Vào hôm qua, thì Tokyo đã cho biết là chưa có gì được quyết định dứt khoát. Đây sẽ là lần đầu tiên mà bà Park Geun-hye và ông Shinzo Abe tiếp xúc song phương với nhau. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 2 năm 2013, Tổng thống Hàn Quốc luôn luôn từ chối gặp gỡ song phương với Thủ tướng Nhật Bản, ngày nào mà Tokyo không thực tâm xin lỗi về vấn đề phụ nữ giải sầu, một quan điểm cứng rắn rất được lòng dân tại Hàn Quốc.
Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, hàng trăm người Hàn Quốc đã phải nhờ đến sự hỗ trợ tâm lý của Hội Chữ Thập Đỏ sau các cuộc gặp lại thân nhân miền Bắc. Sau cuộc hội ngộ vừa kết thúc hôm 26 tháng 10, đã có đến 20% trong số 650 người Hàn Quốc tham gia đã phải nhờ đến sự trợ giúp tâm lý của hội. Thời gian quá đỗi ngắn ngủi, 6 lần gặp mỗi lần 2 tiếng, giải ra trong 3 ngày, theo những quy định chặt chẽ mà chính quyền Bình Nhưỡng áp đặt, đã khiến niềm vui được đoàn tụ, để lại những chấn thương tâm lý hết sức nặng nề đối với rất nhiều người, đa số những người cao tuổi, hoàn toàn không còn hy vọng được gặp lại thân nhân lần nữa. Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, bầu cử Miến Điện, quan sát viên quốc tế lo ngại bạo lực. Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày Miến Điện tổ chức cuộc bầu cử tự do mang tính lịch sử. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát lo ngại căng thẳng sắc tộc tôn giáo gia tăng, nhiều khu vực không thể tổ chức bỏ phiếu vì lý do an ninh. Carter Center, một tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ, ra báo cáo bày tỏ lo ngại về tính công bằng của cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 tới. Tổ chức này cũng cho biết có rất nhiều sai sót trong các danh sách bầu cử. Tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ lo ngại bầu cử sẽ bị hủy bỏ tại nhiều địa điểm hơn nhiều so với dự kiến, đặc biệt tại vùng có chiến sự. Dù sao, tổ chức quan sát bầu cử đã theo dõi nhiều cuộc bầu cử tại các nền dân chủ non trẻ này cũng ghi nhận trong những tuần gần đây, chương trình tranh cử đã diễn ra một cách ôn hòa và tương đối tự do. Chỉ riêng tình hình tại bang Rakhine gây lo ngại khi đa số người Hồi giáo thuộc sắc tộc Rohingya bị cấm đi bỏ phiếu. Có liên quan đến cuộc động đất ở biên giới Pakistan-Afghanistan, đã có ít nhất 370 người chết, theo thống kê tạm thời vào ngày hôm nay. Số nạn nhân tất nhiên sẽ cao hơn rất nhiều so với do việc vùng đồi núi hiểm trở Hindu Kush bị hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài, các đội cứu thương đang chạy đua với thời gian để tìm người sống sót.
Theo hãng tin AFP, trận động đất ở mức 7,5 độ đã phá hủy hàng ngàn nhà ở, cắt đứt trục lộ giao thông, hệ thống điện thoại ở một khu vực mà bình thường đã khó tiếp cận do địa hình hiểm trở. Nhiều ngôi làng và thị trấn đã bị cắt đứt hẳn với bên ngoài, như vườn Khoisan bên Pakistan có 500.000 dân. Các đội cứu thương cho biết là tại những nơi mà họ đến được, như vùng Jalalabad, Quanah bên phía Pakistan thì đã có 4.000 ngôi nhà bị phá hủy. Bên phía Afghanistan thì đã có 7.000 ngôi nhà phá hủy với hơn 100 người chết theo sơ kết hôm nay. Sau hai ngày thiên tai thì người dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn mọi thứ từ thuốc men đến nước uống thức ăn. Những vùng hiểm trở chưa đến được thì còn thảm thương hơn nữa. Giới cứu thương tìm cách chạy đua với thời gian đến nơi cứu người. Công việc của họ rất gian nan, một phần vì địa hình nhưng một phần vì vấn đề an ninh. Một số vùng bị nạn nằm trong tay của lực lượng Taliban.
Tiếp theo, kế hoạch phối hợp giải quyết tình trạng nhập cư ồ ạt tại miền Nam châu Âu với cuộc họp khẩn cấp của 10 nước Liên Hiệp và 3 nước láng giềng Ban Căng cuối tuần trước. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố sẽ nới lỏng các quy định về kỷ luật tài chính đối với các nước tuyến đầu đang vất vả đối phó với làn sóng di cư chưa từng có kể từ Thế chiến II. Bên cạnh đó, Chủ tịch Jean-Claude Juncker cũng chỉ trích những quốc gia không thực hiện các cam kết đóng góp tài chính cho nỗ lực chung của toàn Liên Hiệp để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Hiện tại, trong số 4 tỷ euro cam kết bổ sung vẫn còn thiếu hơn 2 tỷ. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ngày hôm qua thông báo chỉ riêng từ đầu năm đến nay đã có hơn 700.000 người vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu vì chiến tranh, bạo lực và nghèo đói. Làn sóng người tị nạn tiếp tục dồn về biên giới Serbia-Croatia. Tại thị trấn biên giới Croatia, nhiều tổ chức phi chính phủ và người tình nguyện túc trực 24 giờ trên 24 giờ để phân phối đồ ăn và đồ mặc ấm cho người tị nạn. Tuy nhiên, theo nhiều nhân chứng tại chỗ, sự trợ giúp này không thể thay thế được các hứa hẹn trợ giúp mà Liên Hiệp châu Âu đã nêu ra từ nhiều tháng nay. Về phần mình, Áo tuyên bố sẽ kiểm soát chặt khu vực cửa khẩu biên giới chính với Slovenia, một trong các tuyến đường chính của người nhập cư xin tị nạn. Bộ trưởng Nội vụ Áo khẳng định đây không phải là một bức tường ngăn người nhập cư như trường hợp Úc dựng rào thép gai ở biên giới với Serbia. Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát tấn công hai đài truyền hình đối lập. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm hôm nay đã tấn công vào trụ sở đài truyền hình Bugun thuộc nhóm truyền thông İpekoza thân cận với nhà đối lập Gulen. Kanal Türk, một đài khác thuộc nhóm này cũng bị tấn công và phải ngưng phát sóng. Thông tin viên Jérôme Bastion tại Istanbul cho biết.
Derrière les grilles du bâtiment qui abrite le journal Bugun et la chaîne Kanal Türk.
Đứng sau hàng rào sắt của tòa nhà có hai đài Bugun và Kanal Türk. Nhân viên và lãnh đạo các ban biên tập đã thay phiên nhau cầm micro tường thuật vụ tấn công. Ở ngoài đường, khán giả và độc giả của hai phương tiện truyền thông bị quy là ủng hộ khủng bố đã tụ tập trước cổng. Họ tố cáo một hành động phi pháp của Tổng thống Erdogan muốn bóp nghẹt thông tin. Trong số người phản đối có cả nghị sĩ trong đảng đối lập chính. Phải nói là vụ tấn công hôm nay thật ra cũng có thể dự kiến trước sau khi trụ sở của nhóm truyền thông İpekoza ở Ankara bị chính quyền kiểm soát vào hôm qua và người điều hành mới được đề cử không vào được bên trong trước sự chống đối của cả nhân viên hai đài truyền hình lẫn nhân viên hai tờ báo tại trụ sở này. Cảnh sát đã tấn công chiếm đóng trụ sở đài truyền hình để người điều hành mới thân chính quyền có thể đến nhậm chức. Cảnh sát đã không ngần ngại sử dụng biện pháp mạnh như lựu đạn cay, vòi rồng để dọn đường tiến vào bên trong. Nhân vật mới được chỉ định cũng bị các phương tiện truyền thông này và dân biểu đối lập phản đối, cho rằng ông ta không có quyền lãnh đạo họ. Người mà chính quyền cử đến chỉ là lãnh đạo một tờ báo thân chính quyền, thân gia đình Tổng thống Erdogan. Nhiều người tại đây còn tố cáo một chiến dịch triệt hạ truyền thông đối lập trước cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào cuối tuần này. Cuộc bỏ phiếu có vẻ không mấy thuận lợi cho đảng AKP của ông Erdogan.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Nhìn sang cận đông, Iran lần đầu tiên tham dự đối thoại đa phương về Syria. Tiếp theo cuộc gặp bốn bên tại Vienna giữa Nga với Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Cuộc họp lần tới cũng tại Vienna sẽ có sự tham gia của Iran, một cường quốc khu vực đồng minh của chính quyền Damas. Đây là lần đầu tiên Tehran tham gia một đối thoại quốc tế đa phương về Syria kể từ khi xung đột bùng phát. Tổng cộng hơn 10 quốc gia sẽ tham dự hội nghị mở rộng về Syria để xác định một khuôn khổ hợp tác song phương cần thiết cho một giai đoạn chuyển tiếp chính trị có triển vọng tại Syria, cho phép ra đời một chính phủ mà ông Assad không còn là người đứng đầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải thích. Cuộc họp chủ bị sẽ diễn ra ngày mai tại thủ đô nước Áo với sự tham gia của các ngoại trưởng Nga, Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, một phó chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria, một tổ chức quy tụ nhiều phong trào đối lập, cũng lo ngại Iran sẽ làm cho các đàm phán tại Vienna thêm phức tạp vì chắc chắn Tehran sẽ nêu kịch bản duy trì Tổng thống Assad. Vẫn liên quan đến Syria, quân đội Nga thông báo thiệt hại nhân mạng đầu tiên tại Syria kể từ đầu chiến dịch không kích. Theo Bộ Quốc phòng Nga, người lính nói trên đã tự sát vì lý do tình cảm. Tuy nhiên, gia đình người đã khuất bác bỏ giải thích này.
Theo thông báo chính thức, thì người vừa qua đời là một kỹ thuật viên 19 tuổi làm việc tại một căn cứ không quân ở gần thành phố Latakia. Thi thể của người lính đã được chuyển về gia đình chiều nay. Trả lời Reuters qua điện thoại, mẹ của quân nhân này cho biết con bà hôm thứ Bảy trước vẫn còn vui tươi hạnh phúc. Công tố Nga tuyên bố mở điều tra, tuy nhiên nhiều nhà quan sát cho rằng sự thật về cái chết của người lính trên có lẽ sẽ rất khó được làm sáng tỏ. Chính quyền Nga nhiều lần khẳng định không đưa quân tham chiến trên bộ tại Syria. Việc thi hài một quân nhân Nga tại Syria được đưa trở về nước nhắc cho công luận Nga nhớ đến hội chứng Afghanistan cách đây hơn một phần tư thế kỷ.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi bãi bỏ cấm vận đối với Cuba. Với 191 phiếu thuận, chỉ có 2 phiếu chống là Mỹ và Israel. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm qua đã gần như nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu bãi bỏ cấm vận đối với Cuba. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ 3 tháng sau khi Washington và La Habana tái lập băng rào.
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được đánh giá là một thắng lợi ngoại giao của La Habana. Vốn muốn Hoa Kỳ giải tỏa ngay lập tức cấm vận đã đè nặng lên Cuba từ năm 1960 đến nay. Nghị quyết vừa thông qua hoan nghênh việc tái lập bang giao Mỹ-Cuba và ý muốn được nêu lên của Tổng thống Obama là chấm dứt cấm vận, mà việc gỡ bỏ hoàn toàn nằm trong tay Quốc hội Mỹ. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã bày tỏ hy vọng là Quốc hội Mỹ thay đổi một chính sách vô ích, tàn nhẫn và bất công. Về phía Mỹ, thì nhà ngoại giao Ron Goddard giải thích là Hoa Kỳ bỏ phiếu chống là vì văn bản đã không phản ánh đúng các giai đoạn có ý nghĩa đã qua và tinh thần dấn thân mà ông Obama đã bảo vệ. Xin nhắc lại là từ năm 1992 đến nay, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nào cũng đều đưa ra bỏ phiếu một nghị quyết không có tính chất ràng buộc, tố cáo cấm vận của Mỹ đối với Cuba.
Về thượng đỉnh khí hậu tại Paris sẽ được khai mạc vào cuối tháng 11 tới. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Pháp chính thức thông báo đã được 80 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ nhận lời tham dự ngay từ ngày đầu, trong đó có Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ấn Độ và Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch Trung Quốc. Trung Quốc và Mỹ là hai nước phát thải đứng đầu thế giới. Sự tham gia từ sớm của lãnh đạo các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và Hoa Kỳ, là một bảo đảm cho đàm phán tiến hành khẩn trương và thỏa thuận hy vọng sẽ đạt được. Pháp không dẫn độ hai phi công đào thoát từ Cộng hòa Dominicana. Pháp loại trừ khả năng dẫn độ hai phi công đào thoát từ Cộng hòa Dominicana, nơi họ bị kết án nặng nề về tội buôn ma túy. Chính quyền Cộng hòa Dominicana thì muốn phát lệnh bắt giữ hai phi công này. Hôm qua, ngành tư pháp Cộng hòa Dominicana đã loan báo là họ chuẩn bị phát một lệnh bắt giữ quốc tế đối với hai phi công Pascal Fauré và Bruno Odos, bất chấp lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ Cộng hòa này. Hai phi công đã trốn thoát bằng cách đi tàu sang đảo Saint-Martin, rồi từ đó lấy phi cơ đến Martinique trước khi bay về Pháp vào cuối tuần qua. Cả hai phi công này cùng với hai công dân Pháp khác vào tháng 8 vừa qua đã bị kết án 20 năm tù ở San Domingo. Họ đã bị bắt vào năm 2013 sau khi cảnh sát Cộng hòa Dominica chặn bắt ở sân bay Punta Cana một chiếc máy bay Falcon 50, trên đó có 26 vali chứa tổng cộng 680 cân cocaine. Cho tới nay, hai bị cáo Fauré và Odos vẫn kêu oan, khẳng định rằng họ không hề biết có ma túy trên máy bay. Trong thời gian chờ xét đơn kháng án, hai phi công này được tự do chứ không bị giam giữ, nhưng bị cấm rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, hai viên phi công Pháp không hề tiết lộ chi tiết nào về cuộc vượt thoát, nhưng tuyên bố kể từ nay, ngành tư pháp của Pháp sẽ quyết định số phận của họ.
Mỗi ngày một sự kiện.